Bây giờ là trưa ngày Hảo tháng 8 năm 2003. Hôm qua con xin ra thầy con ôn về kinh hành tỉnh giác. Thì hôm nay con xin thầy con ôn về cái định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở thì hiện giờ con ở cái trình độ mà nhiếp tâm được vào trong hơi thở ở năm hơi thở thôi, nhưng mà qua đến 10 hơi thở hay là 15 hơi thở thì nó chưa được ổn định. Trong thời gian 10-15 hơi thở thì có nhiều lần tạp niệm nó vô chưa có thường rạch, mặc dù mình quyết ý là 10 trong 10 hơi thở hay 15 hơi thở này là không có tạm niệm sang vô, tuy nhiên nó vẫn là sang vô. Cách thức của con tu tập định niệm hơi thở, trước tiên là con ngồi xuống kiết già, rồi sửa thân hình ngay ngắn xong, rồi con nhìn trên chóp mũi, rồi tâm bám chặt vào tụ điểm ở nhân trung. Thì con mới lắng tâm để cho tâm nhận biết cái hơi thở ra vô ở tại nhân trung. Khi thấy hơi thở ra vô tại nhân trung rồi, theo hơi thở bình thường, con mới tác ý là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Như vậy để nhận xét, để khi thấy biết cái hơi thở vô ra tự nhiên bình thường thôi. Nhưng mà cứ năm hơi thở thì tác ý một câu là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, trong khi nín thở. Vậy khi lần lần hơi thở đi vô hơi thở dài, thì khi con thấy hơi thở bắt đầu mà đi vô hơi thở dài thì con là tác ý câu là hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Đó, như vậy đó, hiện giờ là con đang ở cái cách thức tập luyện như vậy. Thì xin thầy cho con những chỉ dẫn thêm trong cách thức tập luyện, đồng thời xin thầy cho những chỉ dẫn để dự tính cho trường hợp mà con về bên Úc rồi con tiếp tục tu tập thêm không được cầm thầy.
Cấp về vấn đề hơi thở con trình bày thì đúng hết rồi, nhưng có cái điều là khi cái chuyện xảo để thầy nói cái chuyện xảo để được thấy. Khi mà chuyện xảo thì nó sẽ không có cái vọng tưởng là dù là làm cô và thích cái thời gian ngắn thì số hơi thở cũng ít nhưng mà vẫn không bao giờ vô được. Bắt đầu thay vì năm hơi thở thì mình tác ý một lần là đúng rồi. Trong khi mình chuyển xảo một chút gì nữa thì nó sẽ hoàn toàn là mình làm chủ được cái hơi thở ra hơi thở vô của mình, tức là giúp phục được tâm trong hơi thở một cách rất dễ dàng. Giúp phục như vậy là gọi là cái định hội được gọi là định nghiệp tập và giữ tứ. Luôn cái tác ý nó luôn liên tục ở trên cái hơi thở của nó. Vậy thì đầu tiên mình vô mình tác ý không dài, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu đó mình tiếp tục mình tác ý ngắn, tác ý ngắn từng theo hơi thở. Hít thì mình hít vô, thở mình thở ra, hít thở, hít thở, hít thở cho đến đúng với cái số hơi thở, đúng cái phút mà mình đến cái 5 phút hoặc 10 phút mà nghỉ thì mình sẽ chủ động được điều khiển được nhiếp phục được cái tâm mình trên hơi thở qua cái tác ý. Mà cũng đúng 5 hơi thở như vậy đó, ví dụ như bây giờ hít thở đến 1, hít thở đến 2, hít thở đến 3 cho tới 5. Để bắt đầu tác ý, câu tác ý dài, hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu trở lại, thì hít, thở, hít, thở, hít, thở, rồi đúng năm hơi thở. Rồi tác ý một câu dài. Không, như vậy là mình thiện xảo của một trước là mà mình chủ động, không có niệm nào khiêng được. Bởi vì cái ý của mình bắt tác ý ra thì nó khởi cái niệm khác không có được.
Thì nhưng mà con cũng tập như vậy.
Có tập rồi hả?
Dạ, con vẫn tập như vậy.
Rồi, vậy là đó.
Khi mà tác ý như vậy thì con vẫn là con tác ý câu ngắn đó. Là hít vô thở ra hít vô thì vừa nó hít vô thì là hít vô liền, thở ra là thở ra liền, rồi đến một lúc nào thì con thấy nó ổn định được á thì con ngưng, nhưng mà con trong ý con vẫn là bám vào cái hơi thở, biết nó có đi vô, biết nó đi ra.
Dạ. Con khoan, bây giờ khoan hoàn toàn không quan sát.
Dạ.
Thì mình ít phục tâm, nó ra định đó là gọi là định diệt tâm, giữ tứ.
Dạ. Tức là
ý ra.
Tức là phải tác ý hoài như vậy, phải cho hết cái thời gian mà mình ở định, thí dụ như 5 phút hay là bao nhiêu phút đó.
Cho hết cái thời gian đó, nó cũng luôn luôn tập y như vậy.
Dạ.
Sau cái thời gian đó mới chuyển qua hơi thở dài và hơi thở ngắn.
Dạ.
Thì lúc bây giờ nó mới chuyển qua thì mình không nói hít thở.
Dạ.
À, nói dạ, mà nói mình cứ lúc bây giờ đó mình tác ý một cái lần rồi cứ mình theo dõi.
Dạ.
Theo dõi cái hơi thở đấy, nếu mà dài thì mình đưa vào cái hơi thở dài, mình chậm chậm, mình thở chậm chậm đó.
Dạ.
Thở ra thì đó là hơi thở dài.
Dạ.
Nếu hơi thở ngắn á, thì nó như con thoi.
Dạ.
Thúc ra, thúc vô, thúc ra, thúc vô.
Dạ.
Đó là hơi thở ngắn.
Dạ.
Khi mình đưa vào cái hơi thở mà thấy nó ngắn, nó dài đó, là độ ngắn, độ dài đó.
Dạ.
Thì lúc bây giờ nó không còn tác ý nữa.
Dạ.
Không có tác ý hít thở, hít thở.
Dạ.
Hồi đầu nhiếp tâm á, thì còn hít thở. Sau đó thì không còn các hít thở mà chỉ tác ý một lần, hít vô dài. Tôi biết tôi vô dài, thở ra dài, rồi năm hơi thở đó, rồi bắt đầu đó mình mới lưu ý kỹ trên cái độ dài của hơi thở.
Dạ.
Chứ không còn bám cái chỗ cái tụ điểm nữa, mà quan sát cái hơi thở, coi cái độ dài của hơi thở, xong rồi mình thở chậm 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 chậm,
dạ.
Vô chậm chậm, thở ra chậm chậm, rồi tới hơi thở này, tới hơi thở kia, năm hơi thở thì tác ý nó làm cái vô dài, tôi biết bây giờ, đó là hơi thở dài.
Dạ.
Hơi thở ngắn thì thúc ra, thúc vô, nó đẩy ra, đi vô vậy, như là thôi.
À.
Lúc bây giờ thì mình cũng nâng hơi thở tập ý hít vô ngắn, tôi biết hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết từ từ ngắn ngắn.
À.
Đó là đưa vào hơi thở. Cho nên khi mà đưa vào hơi thở như vậy là không còn tập ý từng hơi thở nữa.
Dạ.
Còn lưu ý cái
này.
Dạ. Bắt đầu bây giờ mà khi thấy dài ngắn, cái độ dài ngắn nó đã ổn định được rồi, sau này nó có thay đổi gì thì tập ý cho nó trở về cái hơi thở mà mình đã tu về cái đề mục này. Chứ không có được cho nó dài mà không được cho nó ngắn. Nó phải ở trong cái dạng của hơi thở mình đang tu, cái hơi thở này. Con thấy cái hơi thở đó là an ổn, hơi thở đó là nó không có làm chướng ngại cho thân con cái gì hết á, thì cái lấy hơi thở này làm cái chuẩn, không có được cho nó thay đổi.
Dạ.
Nhớ chưa, cái hơi thở này là cái đề mục này là bắt buộc là cái hơi thở chúng ta đã chọn lấy cái hơi thở đặc tướng của mình rồi.
Dạ.
Cho nên sau này nó có thay đổi là không có được cho nó thay đổi, vì như nó thay đổi là nó sẽ đưa đi đến cái chỗ cái điều kiện tai hại.
Dạ.
Là có thể nó làm rối loạn hơi thở hoặc là làm rối loạn cái tự của mình á.
Dạ.
Tại là bởi vì tưởng tức nó sẽ hiện ra, nó phá.
Dạ.
Do đó nó bị ma chiếu của tưởng. Vì vậy là mình có thể mình biết được cái hơi thở mình rồi thì ngăn chặn giữ một cái hơi thở duy nhất.
Dạ.
Thì con sẽ thành tựu.
Dạ.
Rồi bắt đầu bây giờ khi mà như vậy rồi á, khi mà con thấy hơi thở mà độ dài độ ngắn con đã chủ động được rồi, quan sát được rồi, không có cho nó thay đổi được rồi, thì bắt đầu bây giờ mới tới cái một cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy ra.
Dạ.
À, hít vô thì con cảm nhận từ cái đầu tiếng chim con cảm nhận. Mà nếu mà con cảm nhận không được thì con đưa qua cái câu tâm ý nha, cái bát thân hành niệm. Bát thân hành niệm thì nó cảm giác thân hành, tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành. Khi mà hít vô thì không có độ rung của cái hơi thở của con, hít vô nó sẽ đi. Con quan sát, con lắng nghe cái độ rung đó. Mà khi con tu cái đề mục thứ nhất, cái đề mục thứ hai á, theo dõi được cái hơi thở dài ngắn rồi thì nó có cái sự thanh tịnh, cho nên con lắng nghe sự rung nó dễ lắm.
Dạ.
Nó rung động, coi như là mình đưa vào cái sự rung động của cái thân con hít vô đó, là mình cảm giác từ trên đầu tiếng chân được. Chứ đừng có dùng tưởng đó thì nó cũng cãi.
Dạ.
Theo cái độ rung động. Cho nên trên cái bài thân hành niệm thì về cái hơi thở mà dạy về thân hành niệm thì Đức Phật cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Bởi vì ở bên cái hơi thở mà dạy về thân hành niệm thì nó là thân hành.
Yeah.
Còn ở bên cái định niệm, cái sức tức nhập tức thì nó dạy là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, cho nên nó hơi khó hơn.
Yeah.
Còn bên thân hành thì nó dễ hơn.
Yeah.
Nó do đây như vậy mà nếu mà bên đây con cảm nhận được, con nhắc thân hành thì bắt đầu cái độ rung của cái thân con hít vô, nó có nhịp cái cơ thể thì con như vào đó cảm nhận nó. Thì mà cảm nhận được rồi á, khi mà cảm nhận mà thấy nhận hơi thở ra đúng vô, cảm nhận từng hơi thở rõ ràng rồi, thật sự ra khi mình tu kỹ như vậy thì không có điểm xen vô được.
Yeah.
Chỉ vì đang cảm nhận cho nên mình đang làm việc hết sức, mình làm việc với cái rất là kêu là tinh cần.
Yeah.
Tinh cần ở trong cái sự làm việc đó, cho nên không có điểm nào vô được hết đâu. Còn mình làm việc mà với cái sự không có tinh cần á, mà không có nhiệt tâm á, thì nó sẽ vô.
Cho nên mấy con tu ít mà nó có cái thiện tâm tinh cần ở trong cái đó thì thầy nó bảo đảm chất lượng có thì mấy con tu sẽ nhanh. Còn mấy con tu nhiều quá thì cái tinh cần, cái sức của mấy con không thể tinh cần lâu được. Cho nên phải nhớ kỹ tu ít thôi. Do đó khi mà thấy nó cái kết quả mà nó đạt được ở chỗ cái cảm nhận từng hơi thở nào cũng cảm nhận được là cái kết quả của cái địa ngục đó đi qua. Nó đi qua tới cái địa ngục an tịnh, tức là giúp cho khi mà hít vô an thì mình nhận cái sự an ổn của cái thân, chứ đừng có nghĩ tưởng nó an ổn cái gì hết. Nghĩ tưởng nó theo cái tưởng xuất tưởng đi lạc thì không tốt. Mình cứ nhận cái sự an ổn của cái thân và nhận cái sự yên lặng của tâm, nó không có niệm. Hai cái hít vô thì thấy cảm nhận cái thân nó an, nó không có bị đậm đầy, nó không có bị rung động cái chỗ nào hết, đó là cái thân an. Mà thở ra thì con cảm nhận cái niệm ở tâm con, nó có niệm hay không niệm, cứ hai cái đó mà cảm nhận nó thôi. Nó khéo léo của vào dạ cho mình cảm nhận được để cho nó an trú được, chứ không có gì. Khi cảm nhận được rồi thì bỗng nhiên nó có xuất hiện cái trạng thái an lạc, chứ không phải mình do mình tưởng hoặc mình thức chế. Do như vậy mà mình sẽ có cái trạng thái an lạc. Khi mà có trạng thái an lạc thì con đi qua cái địa ngục an tịnh thanh thản, tôi vô an tịnh thanh thản tùy tôi tới ra, bắt đầu cái sự an ổn đó, nó sẽ cái trạng thái an ổn nó mới lớn dần lên theo cái phương pháp tâm lý của mình. Thì khi mà nó lớn dần lên đó, thì khi mà con thấy trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian từ năm trước tới 10 phút đó mà nó biết nó lớn dần lên là con vô con tác ý cái trạng thái nó xuất hiện thì đó là đúng rồi. Thì cho nên nó mình thể mau, mình tác ý mau, còn mình tác ý 5-10 lần nó mới có hiện ra thì nó còn chậm thì mình còn tu. Mà mình tác ý là bây giờ tác ý câu thứ nhất, câu thứ hai cái thấy có rồi, hoặc là vừa hồi về vừa hít thở thấy có rồi, thì cái này là cái đánh giá mình kết quả của cái điều này rồi. Từ khi đó mình chuyển qua cái điều một đó, con thấy bây giờ an tịnh rồi, để thầy nhắc hết những cái hơi thở là nó chuẩn bị cho con sau khi mà vừa cái đó nó có biết cách được mà tu đó. Nhưng khi mà nó kết quả thì rồi nó mới đi tới cái điều một khác, chứ còn không kéo nó mình chưa biết kết quả rồi mình tu lên nó nữa thì nó không có kết quả. Cái này thì tu lên thì cũng như dập chân chơi vậy thôi, cái nào có cái lợi ích đâu. Còn khi mà kết quả cái này rồi thì con mới tu tới cái này thì nó mới kết quả cái này, nghĩa là có cái kết quả của cái địa ngục trước đó thì nó mới sau này tu nó mới có kết quả của địa ngục sau, rồi địa ngục sau kế đó nó có kết quả thì mới tu tới cái địa ngục kế nữa. Chứ còn không khéo mà tu nhiều mà rốt cuộc rồi nó không có kết quả nào hết, đó là cái sai. Thật ra về cái định niệm hơi thở thì nhớ những cái điều kiện mà thầy nói nó kết quả đó. Là khi mình tác ý một lần hai lần thì có cái trạng thái an tịnh liền thì đó là an tịnh thanh thản được rồi. Rồi bắt đầu đó mới đi qua cảm giác toàn tâm, thì lúc bây giờ có cái trạng thái mà an tịnh đó con mới nhận ra được cái tâm nó mới dễ dàng. Còn nếu mà cái trạng thái kết quả sự an tịnh nó có cái trạng thái an lạc rồi nó có cái niềm hoan hỷ lắm, tự nó an cái thân thì nó có cái hoan hỷ của nó, thì lúc bây giờ nhận ra cái tâm là nhận cái sự hoan hỷ của nó. Nhưng mà khi mình lên cảm giác toàn tâm tôi biết vô đó thì lúc bây giờ mới thấy cái sự an, cái hoan hỷ của cái tâm nó rõ, cái tâm mình nó vui lắm. Nó mới thấy rõ. Còn con chưa có cái cảm giác vui á, con nhận ra không có được. Gọi là cảm giác hỷ đó. Đó thì như vậy cho nên khi nó ở trong cái trạng thái an tịnh của cái thân á thì nó có cái niềm hoan hỷ. Con thích lắm, con thích tu lắm, nó làm cho con vui lắm. Nó thích thú, nó vui, nó làm như là mình làm được cái gì mình mừng. Nó tự nó có cái hoan hỷ, cái vui, thích lắm, nó tu mà nó thích nó hao. Cho nên đó là cái niềm hoan hỷ của nó vui lắm. Cho nên khi đó mình cảm giác toàn tâm cho mình thấy nhận ra cái niềm hoan hỷ rất rõ. Đó, thì khi mà có cái niềm quan hỷ rất rõ rồi đó, thì con nhắc an tịnh tâm hành nó yên phong phát mà nó ở trong cái trạng thái thì nó đặc biệt. Ví dụ những cái này là những cái mà có thể nó là đẩy lui những cảm thọ nó dễ lắm, nó không còn cái bệnh đau dù là còn đau cách đau được cách gì thì nữa con cũng đẩy lui được hết, ở trong cái trạng thái đó không còn đau nữa. Về cái phần hơi thở rồi sau đó thì quán ly tham, quán ly sân si là điều đó ở trong cái trạng thái đó mà để phá cái ngũ tiền cái thì rất dễ, không có khó nữa.
Quán ở trong cái đề mục định niệm hơi thở. Thì thầy dạy qua cho con hết đề mục thứ 6 rồi.
Thứ 6, an tịnh á.
Dạ.
Rồi bắt đầu đó mới cái đề mục thứ thứ 7 là quán ly tham hay quán vô ngã. Ở trong đó nó cũng
dạ. Quán thân vô thường, quán vô thường.
À, vậy bắt đầu đi vào với quán thân vô thường.
Dạ.
Quán thân vô ngã. Có
không? Ừ, vô thường rồi quán thọ rồi quán tâm.
À, đó là tới tứ niệm xứ rồi.
Dạ.
Tức là ở trong này là bắt buộc ở trên cái tứ niệm xứ để mà quán, để mà sau đó tới gì tứ niệm xứ mà tu cho dễ đó.
Dạ. Còn bên kia chắc thay phải dài qua bên chỗ mà đài nhập tức xuất tức cực.
À, vậy nhập tức xuất tức.
Dạ. Ở trong này thì gom lại 18 cái đề mục.
Gom lại 18 đề mục. Nó nằm một cái đây lần này là nằm ở cái tứ niệm xứ 7.
Cái đi là nó thuộc là tứ niệm xứ.
Quán thân vô thường, quán thọ vô thường á.
Dạ.
Quán tâm vô thường, quán pháp vô thường.
Dạ. Căn bản nhất là cho đến hết đề mục thứ 6. Mà qua xong được đề mục thứ 6 là tiến sâu lắm rồi. Từ đó đi thầy bảo là có thể tu tập qua định niệm hay thở được.
Không, cái nếu mà an tịnh được rồi thì có cái điều kiện với con trở về thầy.
Dạ.
Đó là sử dụng cái để lưu chứng đại pháp để thực hiện cái tứ niệm xứ.
Dạ.
Tức là quán thân vô thường, quán tâm vô thường rồi đó.
Dạ.
Để mà thực hiện tứ niệm xứ, bắt đầu tu tứ niệm xứ mà ở trên cái định niệm hơi thở.
Dạ.
Trên các cái điều một của định niệm hơi thở khi có là quán vô thường liền để lưu hết.
Dạ.
Thì cái đó là sau này có cái duyên trở về để mà tu tứ niệm xứ.
Dạ. Sau này khi mà tu một cái đề mục ở ngang cái mức độ mà thầy nó vừa mới tác ý, một tác ý hoặc là hai tác ý, thì cái mục đích của cái đề mục đó nó hiện ra liền, nó có kết quả liền, tức là nó đã coi như thuần thục được cái đề mục đó,
viên mãn rồi.
Viên mãn
được cái đề mục đó rồi.
Chứ không cần phải là mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có thay đổi.
Còn cái này là lặp đi lặp lại nhiều lần là chưa có viên mãn đâu, còn đang tu tập. Còn cái viên mãn đó, ví dụ như bây giờ con ngồi, vừa con ngồi con hít thở cái là đã nó thấy cái an tịnh nó hiện ra rồi, thì đó là nó viên mãn cái đó rồi.
Rồi viên mãn rồi.
Viên mãn, cho nên con khỏi cần phải đi từ đầu với đuôi đâu.
Yeah.
Con chỉ cần ngồi nhiếp tâm vô cái hơi thở, nhìn thấy thở cái là nó đã hiện ra cái tướng an bình trơn an rồi.
Dạ.
Thì đó là mình đã thuần thục cái pháp, cái đề mục thứ tư đó. Dạ. Nó đã thuần thục hết tất cả những cái đề mục kia hết rồi.
Dạ.
Nó hiện ra cái kết quả.
Dạ. Thì nó như vậy là nếu mình qua được đề mục thứ nhất, qua được một đề mục thứ hai, tu tập đề mục thứ ba thuần thục một cái á, thì nếu mà mình tu thời khác mình ngồi xuống mình tu là bắt đầu tu đề mục thứ ba liền.
Thứ ba nó vô liền, nó vô ngay liền rồi. Nó vô ngay liền cái đề mục mà cảm giác thân hành, tôi biết tôi vô cảm giác thân hành và cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô là an tĩnh thân hành. Nó ngay nó vô mấy cái đề mục tôi liền, cái tâm của mình nó chú ý vô liền à.
Cũng như nếu mà tu lên đề mục thứ năm chẳng hạn, thì ngồi xuống là tu ngay đề mục thứ năm liền.
Thứ ba năm liền nó nhào vô liền. Nó ngay cái trạng thái an tịnh của cái đề mục thứ tư nữa, thì nó vô cái đề mục thứ năm mình tu
cái không năm. Không có cần đi đề mục thứ tư để mà bước qua đề mục
không
thứ năm.
Khỏi nó hiện ra rồi.
Dạ.
Con vô bởi vì nó vô cái đề mục thứ tư nó hiện ra liền.
Hình như vậy mới gọi là
vô không họ mới vô cái đề mục thứ năm tu.
Dạ. Còn nếu mà mình ngồi xuống mà muốn tu ngay đề mục thứ năm mà thấy nó vô khó khăn như vậy là mình đề mục thứ tư chưa thuần thục.
Chưa thuần thục. Mà giả lại nữa cũng phải xem nếu mà nó còn niệm khởi ra vô nữa thì cái đề mục thứ một, thứ nhất, thứ hai cũng chưa xong.
Chưa xong.
Nó xong rồi nó không vô được đâu.
Dạ.
Bởi vì nó xong rồi nó có kết quả của mấy cái đề mục thứ tư á, thứ ba, thứ tư nó có những cái đề mục nó đã xong rồi nó hiện ra liền à. Còn dạ. Mà chưa xong nó không hiện đâu, cho nên mình phải nhiếp tâm đó. Cái đó là mình chưa coi như là mấy cái địa mục chưa chưa quá cũng chưa thuộc rộng rồi, chưa viên mãn đó.
Yeah.
Cho nên nó mất căn bản.
Yeah.
Cho nên con vô xong rồi vô bữa nay tôi có vọng tưởng, bữa nay thì nó yên, thì đó là chưa, mình chưa có chủ động rồi.
Yeah.
Còn nếu mà chủ động mình tu mà đúng rồi, nó bắt đầu con vô ngồi là nó vô ngay cái an bệnh liền, cái thân của con liền.
Yeah.
Cho nên con vô cái địa mục thứ năm liền. Mà khi mà con được tu tới cái địa mục thứ sáu rồi, con vô cái ngồi nó ngay địa mục thứ sáu, nó an ổn liền, thân tâm nó yên liền. Con vừa nhìn cái hơi thở là nó vô liền. chứ không phải là đợi mình phải tu tập tứ điểm 1, 2, 3 cho tới thích giác, không phải đâu.
Yeah.
Tại vì kết quả đó mình vô cái, mình đã trải qua những cái lớp đó rồi, tới cái lớp này là mình vô cái, nó vô đó.
Yeah.
Chứ không phải đi từng cái mới trở lại vô, không phải.
Yeah.
Phải mình không nhiếp tâm thôi, phải mình tập trung cái là nó hiện ra.
Yeah.
Đó là cái kết quả của mình vô rồi.
Một khi mà mình không làm được vậy thì mình trở lại đời mục trước, trước đó liền.
Trước đó liền.
Mà nếu trở lại đời mục trước đó mình chưa xong thì là mình phải rà soát lại.
Rà soát lại, tu tập kỹ lại.
Yeah.
Để cho cái chất lượng nó nhiêu mạc được, hạ độ đã.
Yeah.
Nó bảo đảm thì cái thì con sẽ, nó dễ lắm. Khi mà nó đạt được rồi thì nó những cái đề mục sau nó dễ lắm, nó không khó. Mà cái đề mục trước mà nó không căn bản, con tu dập chim tại giọt.
Yeah.
Đó đức không, nó ăn thua nó cái chỗ đầu. Mà vô đầu nó căn bản được rồi, nó đạt được cái đó rồi, cái nó kế nó kế nó dễ lắm.
Yeah.
Cho nên nó khó là khó ở chỗ mà đầu tiên rồi. Cho nên thiện xảo, tại sao mà con thấy hít vô tôi biết hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi hít thở, hít thở, đó là cái thức tu chất lượng không?
Yeah.
Còn mình tu lơ mơ là không chất lượng. Cái đó là cái thiện xảo. Thật sự ra thì trong kinh nó không dạy cái này, nhưng mà nó chỉ nói vắn tắt, rất vắn tắt. Phật nói vắn tắt định diệt tầm mà giữ tứ. Mà nếu mà người nào không hiểu những cái từ này thì họ biết cách thức định diệt tầm giữ tứ là thế nào.
Yeah.
Do đó định diệt tầm giữ tứ thì cái ý tứ, cái ý của mình phải tắt ý liên tục, cho nên mình giữ được cái tứ của mình thì cái tầm nó không vô chứ gì.
Yeah.
Thì cái đó là cái cách thiện xảo
là giữ tứ đó ha.
Ừ.
Chữ tứ là mình tác ý đó,
tác ý liên ở trên cái hành động
liên tục như vậy. Cho nên chừng nào mà thấy không cần tác ý như vậy nữa thì mình không tác ý, để
không tác ý đó là vậy đó.
Thì giữ được tâm
thì nó sẽ ở nó thuận rồi thì mình không tác ý, nó cũng yên lặng như vậy. Đó là cách thức mình tu tập. Vì mình vô đó mình có cái tự cái tâm đó, nó bám vào cái chỗ đó là nó đã quen rồi, nó quen cái chớn của nó rồi. Nó bám vô cái thì nó đã dậy rồi, nó không còn đi trật được nữa.
Yeah.
Còn bây giờ mình chưa biết cứ ngấn cái chớn của nó, cho nó chỗ nào đó mình bám vô, mình bám tầm bậy bạ. Nó cứ hơi nó nhảy ra, nhảy vô nó có niệm. Khỏi kia nó mình cũng quen biết, mình tập như vậy rồi kỹ rồi, nó có cái chỗ biết. Ngay đó hít thở cái nó vô cái chớn đó rồi liền. Thì nó an liền, nó không có niệm nữa. Cái thứ đó mà nó đâu có cần dài, nó có thời gian ngắn vậy thôi.
À.
Nó có dài để cho mình đi, mình xả tâm rồi mình tu các pháp khác. Cái chừng bãi giá chi nó xuất hiện mình mới nhập định, chứ không phải là cái chỗ đó mình vô mình nhập định, chứ mình đâu cần tu dài.
Nói như vậy. Dạ, nói như vậy bây giờ thì con đang tu đề mục thứ 1, thứ 2 mà con đã ở đề mục thứ 2. Thì khi ngồi xuống là tu đề mục thứ 2 liền, không có vô đề mục thứ nhất nữa.
Không có vô đề mục thứ nhất. Bởi vì con vô cái đề mục thứ 2 là ngay cái hơi thở.
Dài
ngắn nó rõ rồi, nó hiện ra rồi. Mà nó hiện ra rồi như vậy là con biết là cái cảm nhận của con nó như vậy rồi, thì con đi qua cái đề mục thứ 3 của nó rồi.
Nhưng mà khi đề mục thứ 2 là hơi thở dài và hơi thở ngắn, nhưng mà thường là con hơi thở dài. Mà nếu ngồi xuống mà hơi thở dài không có được.
Không được ổn định.
Không được ổn định. Cho nên là nếu như phải thì là mình phải trở lại cái đề mục số 1 liền.
Số 1 liền.
Và để tự động nhận biết cái hơi thở tự nhiên của nó đã.
Tự nhiên cái đã. Mới được ạ.
Rồi khi mà hơi thở tự nhiên nhận được rồi thì mình mới dần dần mình chú ý, mình kéo dài hơi thở lần lần ra.
Lần ra.
Chứ không phải là tự động nó ra dài đâu. Rồi coi như mình tác ý đó. Mình tác ý cho nó dài ra.
Lần lượt
tác ý dài thì cũng phải nó dài từ từ chứ không phải là dài trong
dài quá được.
Đầu tiên cả mình kéo dài hết mới còn nó
không được đâu, nó sẽ rối loạn,
nó rối loạn
thở. Cái này phải thiện xảo. Bởi vì Đức Phật nó bảo mình, con đọc lại trong kinh Tứ Huy Phải, Đức Phật nói mình thiện xảo, mà thiện xảo nhập sâu, mà thiện xảo ngoài cái chiều thiện xảo của nó chứ không phải một cái đâu.
Yeah.
Mình phải khéo léo trong lúc mình tu. Buổi trưa con tu con phải thiện xảo theo buổi trưa, khác sáng trưa. Tu theo phải thiện xảo theo buổi sáng rồi.
Mỗi nó mỗi khác.
Mỗi khác à.
Dạ.
Chứ không phải là trưa tôi cũng uy tu như buổi chiều tôi cũng như tu buổi tối, không phải đâu. Mà thiện xảo.
Không cần để ý buổi sáng á. Thì hơi thở buổi sáng, buổi khuya ha. Buổi khuya tới buổi sáng á. Thì hơi thở dài theo kiểu đó. Nhưng mà buổi trưa á. Thì hơi thở nó ngắn đi. Nó khó hơn.
Ừ.
Nó ngắn đi. Rồi buổi tối 7 giờ đến 10 giờ đó, thở hơi thở nó trở lại nửa chừng của cái buổi khuya với buổi chiều.
Cái thở nó phải tiện đạo từng cái thời tiết của nó.
chứ không phải là nó khéo léo lắm, mà bởi vì đạo Phật là đạo chỉ tu hành nó khó thiệt, nhưng mà nó làm cho con người mình khéo léo ghê quá, biết vận dụng. Ví dụ như cái buổi đó, nó hơi thở bắt đầu nó ngắn, mình biết là ngắn thì thế nào nó cũng có thể nó bị dừng được, cái hơi thở dài thì nó ít dừng được, mình vận dụng sao để cho nó đừng có rối loạn mà nó dài.
Yeah.
À, mình vận dụng để mà cho nó dịu qua cái thời tiết, vì cái lúc bây giờ nó cái thời tiết nó nén, nó làm cho cái hơi thở của mình nó thở như vậy, nó quân về được cái cơ thể.
Yeah.
Nhưng mà khi mà nó như vậy nó quay chừng, mình phải thiện xảo khéo léo, không được kéo dài quá. Mà nói sao bây giờ sao hơi thở tôi không dài như hồi khuya nó dài, bây giờ nó mới dài, thì do đó thì mình đừng có bắt buộc nó như vậy, phải dài như hồi khuya thì không có được.
Yeah.
Mình phải thiền xảo, mình phải biết cái buổi đó nó khác buổi kia.
Thường thường cái hơi thở buổi chiều khoảng giờ này có đi, thì hơi thở nó dài hơn cái mức bình thường một ít, nó không có dài nhiều.
Đó, rồi cái buổi khuya mà thức dậy nó buồn ngủ nó lại khác nữa không?
Dạ. Yeah.
Nó làm hơi thở kiểu lười biếng của nó.
Con lập cái chương trình là buổi khuya, 2 giờ khuya với lại 2 giờ chiều là đầu tiên là con đi vô kinh vô là con tập kinh hành rồi mới tập qua tập làm quen thân niệm, xong rồi con đi tắm một đã, tắm cho nó tỉnh táo rồi xong mới ngồi định niệm mới thật.
Đó, đó cũng là cách thiện xảo để cho nó tỉnh táo, để mình tu nó dễ đó.
Dạ. Con thấy cái định niệm mà thở nó quan trọng hơn những cái kia xa lắm.
Nó vốn nó là cái trang bị cho mình những cái điều kiện để mà chiến đấu.
Dạ.
Chiến đấu ở trên thân thọ tâm, tức là khắc phục tham ưu đó.
Dạ.
Mọi cái sự ưu phiền ở trên thân thọ tâm của mình đó, thì nó nhờ cái định niệm hơi thở mà nó giúp cho mình đẩy lui được. Mà không có định niệm hơi thở thì khó lắm.
Dạ.
Có đẩy.
Hôm qua con xin ông với thầy về cái thân hành, thì con tu tập thử cái câu phát ý mà an tịnh á, an tịnh á, thì con thử rồi thầy, thử rồi thấy theo kiểu như vậy là con phát ý được, nó cũng đều đặn,
thì
nó hay hơn cái câu trước. Hồi trước con phát ý là an trú, hay hơn cái câu an tịnh, nó hay hơn an trú, nó dường như nó trên cái mức an tịnh đi, thành ra mình cũng có cảm nhận được. Với hơn nữa là thầy chưa được thầy dạy là cứ mỗi bước mỗi tác ý an tịnh á, thành ra con không có áp dụng. Nhưng mà với câu chữ an tịnh á thì là con áp dụng an tịnh, mà con đi như vậy mỗi vòng đi là 50 bước 60 bước thì cũng được, nó cũng đều đặn, nó nhịp nhàng. Thì con nghĩ là chắc là cái này con hy vọng nó tiến được, tiến nhanh ấy.
À, mà con thấy cái an tịnh nó vừa giúp phục
hay cách tác ý an tịnh như thế nào, thì con tập lúc đầu chưa thấy gì, nó chưa có ổn định, nó phải thành chưa có thấy có kết quả gì. Nhưng lần con mới theo thầy dạy á, thì an thì mình cảm nhận sự an, cái an của cái thân. Còn tịnh là cảm thấy cái không có khởi niệm của cái tâm. Thì có chữ an á, là con quán cái thân chứ.
Thế là có mấy sóc thì cũng xin luôn.
Cái an á thì con đưa cái ý của con trở về thân chứ. Thì tịnh á thì con đưa cái ý trở về cái tâm, tức là trong cái trí của mình chứ. Thì như vậy nó dường như là có sự đưa qua đưa lại, thì lúc đầu cảm nhận như vậy, nhưng sau con thấy tự nhiên lắm. Nên an là nó ở thân, mà tịnh thì nó ở tâm liền.
Nó không có ý tưởng. Dạ. Tưởng nó chạy qua chạy lại,
tưởng chạy qua chạy lại,
còn không thì coi như là nó nhận xét qua liền.
Dạ.
Không có cái gì tới đi lui nữa, là không có tưởng.
Dạ.
Được rồi, con tập dần được rất hay đó.
Dạ.
Tiến
về tiến lần lên với cái kinh hành thì là coi vững vàng, là còn cái định niệm thì con đang còn thiếu, đang còn non yếu, là nó phải
tập luyện cho các bạn
cái thời gian nó nhiều hơn chút, tức là nhiều lần tập trong một khóa chứ không phải là để thời gian dài.
Dạ. đúng vậy.
Ca nào cũng là chỉ 30 phút thôi, 30 phút rồi nghỉ. Thì trong thời gian mỗi thời 3 giờ thì tu tập những pháp môn kia xong rồi thì nó còn dư thì trở ngược lại cái pháp môn còn còn yếu.
Vậy được rồi, cũng như ôn cố lại một cái gì mình còn yếu, mình cứ ôn nó hoài thì nó phải sống vô thai. Thôi vậy thôi. Thôi thì nhớ cái định niệm hơi thở quan trọng. Nhưng mà khi mà mình không có bị rối loạn hơi thở, chứ còn mà bị rối loạn hơi thở rồi thì thầy cũng dẹp hơi thở đó, mà thầy bắt đầu cho thân hành hoại không, chứ còn không dám cho thân hành nặng. Mà nếu mà hơi thở mà nó không có, không bị rối loạn thì tu dễ lắm. Tu dễ lắm mà nó kết quả hiệu quả lắm. Cái gì hơi thở là bị kỳ lực. Nhưng mà điều kiện cái người nào mà tu sai, nó bị chướng ngại hơi thở rồi thì pháp môn phải dẹp. Bởi vì họ tập trung vô đó là bị gây chướng ngại, nặng đầu nè, tức ngực nè, mệt. Thì mấy cái người này thì không xài được hơi thở rồi. Bây giờ tu sai là họ đã ức chế quá, vận dụng hơi thở nhiều quá, nó rối loạn rồi. Bây giờ tập trung vô nó bắt đầu nó rối loạn trở lại. Cho nên thầy phải dẹp mấy người đó. Còn mấy người mà không có gì hết thì phải tập hơi thở cho đàng hoàng, có đúng tiêu chuẩn hả hoài đàng hoàng, các bản đàng hoàng thì mới lợi ích sau này rất lớn, dễ dàng tu sau này.
Mấy người mà gặp trường hợp mà rối loạn như vậy có cách nào cứu họ không thầy?
Có,
tức là họ phải tập lại từ đầu.
Họ phải tập lại từ đầu, nhưng mà ngay bây giờ thì họ chỉ có tập thân hành niệm hoài thôi, đi kinh hành thôi, không có được cứ rớt tới hơi thở. Khi nào mà thân hành niệm hoài họ rất thuần thục và rất tự nhiên rồi đó, thì lúc bây giờ mà trở về hơi thở không rối loạn. Còn cái còn mà tập trung, còn mà luôn tâm ở trong cái bước đi của mình thì chưa có rớt tới hơi thở được. Chừng nào mà đi mà tâm nó dần tự nhiên mà nó thấm biết bước đi đó, nó rất là tự nhiên mà không tập trung thì trở về hơi thở bị rối loạn, tới đó mới cho trở lại hơi thở. Thầy sẽ dạy cho biết cách điều khiển cái điều kiện của cái người bị rối loạn hơi thở. Còn cái người nào cứ ham hơi thở mà tu thì không nghe lời thầy thì tu không vô đâu, tu sinh bệnh nên là bị thở rối.